Nhiều nghi vấn trong hai vụ rơi máy bay ở Việt Nam. Hiện có các giả thuyết về việc hai máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động từ bên ngoài hay chế áp điện tử, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn. Một tuần sau khi hai chiếc máy bay của lực lượng không quân và cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn liên tiếp, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục và đang gây ra nhiều đồn đoán trên mạng. Về hai vụ việc đang tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước này, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam nói với VOA Việt ngữ.
Tai nạn rất là to, như thế thì ai cũng phải đau xót, phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là cái mất mát rất lớn, đặc biệt là trong cái điều kiện cụ thể hiện nay. Chúng ta đang bảo vệ biển đảo của chúng ta, thì rõ ràng mà chúng ta cũng có biết tổn thất to lớn rồi, thì ai chả có những cái đau lòng trong cái vụ việc này.
Chiếc máy bay tuần thám Casa 8983 của cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Báo chí trong nước sau đó cho đăng tải hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc Casa rúm gió và biến dạng. Khi được hỏi về khả năng chiếc máy bay hiện đại của lực lượng gìn giữ chủ quyền lãnh hải Việt Nam chịu va đập hay chịu tác động từ bên ngoài, ông Tuân từ chối trả lời. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông địa phương, người từng lái máy bay chiến đấu này nói rằng chúng ta không nên bị chi phối bởi thông tin không có căn cứ khoa học và nên chờ kết luận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Còn về thông tin đồn đoán rằng máy bay bị chế áp điện tử, ông Nguyễn Thành Trung, nguyên là Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, nhận định rằng nếu điều đó xảy ra, việc làm đó chỉ làm nhiễu động hệ thống điện tử của máy bay, chứ không ảnh hưởng tới hệ thống khác như hệ thống điều khiển. Phi công kỳ cựu này cho rằng không có lý do gì để dùng chế áp điện tử phá hoại máy bay và cũng không thể phá hoại được. Cùng chung quan điểm với ông Tuân, ông Trung cho rằng cần phải tìm thấy hộp đen mới có thể công bố được nguyên nhân của vụ rớt máy bay. Ông nói thêm.
Đến nay thì vẫn chưa có kết luận nào chính thức cả. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chứ nó không chắc chắn lắm. Kết luận chính thức của nhà chức trách hàng không thì phải chờ khi người ta có được những cái dữ liệu. Nó xác thực, nó chính xác thì người ta mới dám công bố là nó bị việc nguyên nhân gì. Mà cái đó thì có lẽ là chờ lấy được cái hộp đen của máy bay. Cái máy bay cặp đấy, cả tháng rồi người ta có xác định được đâu. Cho nên cũng đâu có dám công bố là nó bị cái gì.
Về câu trả lời máy bay Casa 8983 chịu tác động từ bên ngoài trước đó, ông Trung giải thích rằng bên ngoài đây là do thời tiết thay đổi đột ngột, chứ không phải do một tác động cơ khí gì từ bên ngoài. Ông nói thêm xin trích, người ta hỏi có tác động gì từ bên ngoài, ví dụ như vật gì bắn lên, hoặc là cái gì đấy tác động làm máy bay rơi. Tôi nói không nghĩ có yếu tố đấy. Tin mới nhất cho biết Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của hai chiếc phi cơ gặp nạn. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã đáp lại đề nghị của Việt Nam điều nhiều tàu tới vùng Vịnh Bắc Bộ để giúp công tác tìm kiếm. Ông Mai Phan Lợi xúc phạm quân đội Việt Nam. Một nhà báo kỳ cựu từng gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bị rút thẻ nhà báo dù đã lên tiếng xin lỗi khi thực hiện cuộc thăm dò ý kiến về nguyên nhân rơi máy bay quân sự. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm qua 20 tháng 6 đã thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đưa ra là nhà báo này đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo. Khi VOA Việt ngữ gọi điện hỏi phỏng vấn về quyết định này, ông Lợi cho biết.
Những cái gì mà cần nói thì tôi đã viết trên diễn đàn báo trẻ. Tôi sẽ không nói thêm gì cả ở cái thời điểm này. Gì cần nói rồi đã nói trên đấy rồi.
Trong lời xin lỗi trước đó, ông Lợi viết rằng tôi có sử dụng ngôn ngữ không chính xác gây tổn thương tình cảm anh em. Trên status thông báo cuộc thăm dò, ông Lợi viết xin trích, thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay Casa, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác. Có 8 lựa chọn như máy bay bị tác động từ bên ngoài nên vỡ, bị bắn, máy bay tự nổ nên vỡ, hay máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật. Ông Lợi viết kèm trong lời xin lỗi, xin trích, được một số thành viên góp ý tôi đã sửa chữa và sau đó quyết định xóa thăm dò ý kiến này do nhiều thành viên đã thêm vào các phương án không thích hợp. Về quyết định trên, nhà báo tự do Đoan Trang từng có thời gian làm ở báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook, sự việc nhà báo Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông tước thẻ hành nghề và bị công an thẩm vấn đang khiến nhiều người, nhất là các nhà báo, hoang mang, lo sợ và tự hỏi nguyên nhân chính xác là gì. Nhà báo Phan Lợi là một trong số các thành viên Xã hội Dân sự Việt Nam có cơ hội gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama khi nguyên thủ này thăm Việt Nam tháng trước. Trung Quốc và kịch bản đáp trả phán quyết Biển Đông. Dư luận ở Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ vụ kiện của Philippines, trong khi Hoa Kỳ phô trương sức mạnh nhằm trấn an đồng minh. Giả thuyết này được nêu ra hôm 20 tháng 6 trong cuộc thảo luận tại một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington, nơi nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam từng phát biểu về các bước đi của mọi bên, nhất là Trung Quốc và Mỹ, sau quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Tòa đặt tại La Hay, Hà Lan, dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 7 tháng 7 về vụ kiện đường chiến đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, do Philippines khởi xướng. Bà Amy Searight, cố vấn cấp cao kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho rằng bất luận phán quyết như thế nào, Biển Đông sẽ dậy sóng.
I think it's important to note that in the near term, regardless of how the court rules, it's likely to heighten tensions rather than reduce them.
Chuyên gia về an ninh châu Á này nói rằng điều quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng trong ngắn hạn, cho dù tòa án ra phán quyết như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông thay vì giúp hạ giảm. Bà nói thêm, Trung Quốc đã nói rõ sẽ không chấp nhận và tuân thủ phán quyết này. Trung Quốc cũng đã khai mào cuộc chiến ngoại giao, thu hút sự ủng hộ của một số nước như Afghanistan, Gambia và Niger. Bà Searight nhận định tiếp rằng Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ lên tiếng nhấn mạnh về tính cưỡng hành về mặt pháp lý của phán quyết đó đối với cả Philippines lẫn Trung Quốc, đồng thời Washington sẽ phối hợp với các bên cùng quan điểm như Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu hay Ấn Độ để củng cố tuyên bố đó. Nhưng nhà nghiên cứu này cho rằng điểm mấu chốt vẫn là ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và đây sẽ là phép thử đối với sức mạnh và sự đoàn kết của khối này. Mới đây ASEAN rút lại một tuyên bố cứng rắn về Biển Đông sau khi vấp phải điều các nhà quan sát nói là áp lực ngoại giao từ Trung Quốc sau cuộc đối thoại với Bắc Kinh ở tỉnh Vân Nam. Những người tổ chức hội thảo ở CSIS cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của người tham dự về 5 khả năng Trung Quốc có thể thực hiện ở Biển Đông trong vòng một năm tới, như xây dựng bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines, triển khai chiến đấu cơ tới Trường Sa hoặc lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Hơn 53% số người tham dự nghiêng về khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng ADIZ ở Biển Đông. Về điều này, ông Gregory B. Poling, giám đốc dự án sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, nhận định thêm.
The third, and I think the other one that we hear most about in the press, would be a declaration of an ADIZ, an Air Defense Identification Zone in the South China Sea.
Ông nói rằng năm 2013, Trung Quốc đã áp đặt vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, theo tiếng Hoa. Mọi tuyên bố chính thức của Trung Quốc từ đó tới nay đều nói rằng họ có quyền làm điều tương tự ở Biển Đông, và ông nghĩ rằng điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra. Ông Poling còn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có hành động cả trên đất liền lẫn trên biển nhằm chứng tỏ không tuân thủ phán quyết, đồng thời nhằm trừng phạt Philippines vì đã đâm đơn kiện. Trong một động thái nhằm trấn an các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, Hải quân Mỹ hôm 18 tháng 6 đã triển khai 2 hàng không mẫu hạm cùng nhiều tàu chiến tới tham gia tập trận trên biển Philippines.